Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình Những vấn đề về luật pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi. Và từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Michael xin chào Minh Dương và chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 vào thứ hai đầu tuần ngày hôm nay.
Dạ vâng, ngày sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, không biết anh có thông tin gì mới muốn gửi đến quý thính giả hay không ạ?
Cũng như một câu thì sáng hôm nay thì tối hôm qua thì nó mưa, thì sáng nay thì nếu quý vị đi, nếu mà gặp chỗ nào mà có nước này nọ đó thì đừng có qua nha, tại vì nó rất là sâu chứ không phải lại đâu. Với lại cái thông tin mới nhất thì không có mình nhớ, tại vì quốc hội của tiểu bang của Texas ấy còn đang họp đó, nó nhóm họp thì cũng chưa có gì là những cái đạo luật thì nó chưa có thông qua, nó đang chính phủ đang trong vòng bàn thảo, thì cái đó thì Michael sẽ gửi tới tới sau. Còn một vấn đề nữa tự nhiên Michael quên rồi. Nếu mà chưa có ai thì để nó còn kéo lại, còn như có gì hỏi không thì Michael sẽ nói.
Dạ vâng, và mình xin nhắc lại một lần nữa, quý vị đang đến với chương trình Những vấn đề về luật pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi. Số điện thoại là 817-899-4110 nếu như mà quý vị có câu hỏi gì mà thắc mắc thì mong quý vị gọi vào nhé, 817-899-4110.
Cũng trả lời, nếu mà chưa có ai thì Michael nhớ lại rồi. Bây giờ cũng sắp tới là tới mùa của bắt đầu mình khai thuế rồi đó, rồi có những cái phần tử, cái này là chương trình của Michael cũng nói rất là nhiều, và chương trình của chú Chim Minh Ẩn cũng nói rất là nhiều về những cái vụ mà người ta gọi tới, như là sở thuế gọi tới nói là anh thiếu thuế hay là anh đã chưa khai thuế này nọ đó, cái đó là những là cái scam thôi, những cái mà nó lừa đảo mình thôi. Chứ Michael nhắc lại lần nữa là tất cả sở thuế vụ hay là sở cảnh sát liên bang hay là cái gì, nếu mà người ta muốn liên lạc với mình á thì người ta sẽ gửi thơ hay là người ta sẽ tới thẳng nhà mình, và người ta sẽ đưa những cái credential, có nghĩa là những cái thẻ làm việc của những người cảnh sát hay là nhân viên của những công của sở liên bang. Thì nhất là sở thuế, mùa này là mùa khai thuế của mình, thì nó hay gọi điện thoại mình mà nó nói là mình thiếu tiền này nọ, nó kêu mình phải gửi money order hay là ra ngoài Western Union để wire money.
Dạ
những
vâng.
Cái đó là rất là scam, rất là nhiều.
Dạ vâng, và Minh Dung xin phép ngắt lời anh Michael Bùi, tại vì có rất nhiều vị đang gọi vào. Minh Dung mời vị thính giả đầu tiên. Hello. Hello, Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh.
Chào chị, chào anh Michael, em là Quý Dallas.
Dạ, chào anh.
Dạ, em có câu hỏi hỏi anh Michael á. Em bị hai cái chụp hình đèn đỏ mà em quẹo mặt không à anh Michael?
Ok. Vì câu hỏi của anh là sao?
Em bị đèn xanh đèn đỏ chụp hình đó anh Michael. Mà em lên website em coi á, toàn là em quẹo mặt không anh Michael.
Thì anh quẹo mặt thì nhưng mà tại vì cái máy chụp hình đó nó chụp anh á, tại vì cái đèn đỏ đó, nếu mà là đèn đỏ đó thì anh phải completely stop thì anh mới được quyền quẹo. Ok. Thì anh coi lại ba cái tấm hình ở trên cái tờ giấy nó gửi phạt về đó, anh coi cái đoạn mà clip video á, coi anh có phạt cái luật đó không. Nếu mà anh không có đó, anh coi đi coi lại hoài mà không có đó, thì anh có thể gọi cái số điện thoại trên cái tờ giấy phạt đó, anh xin cái ngày anh ra tòa với nó để anh nói là cái này không có cái này tôi coi kỹ lại là tôi không có bị cái gì hết. Thì nó sẽ coi lại, nó sẽ chỉ cho anh những cái góc độ nào anh đứng hay sai hay nó đứng hay sai, thì ông tòa sẽ xử anh sẽ miễn cho anh cái 75 đồng tiền phạt thôi.
Dạ, mà em đi tới đó đường em đi làm mà em dòm hoài em thấy có để bảng gì hết anh Michael ơi.
Dạ không có cần phải để bảng anh, miễn sao cái đèn đỏ là nó nét đỏ là anh phải không biết đi stop là anh mới được quyền quẹo anh.
Dạ còn cái này em lên em coi thì em không có gì stop, em chạy luôn à.
Đúng rồi anh, tại vì khi mà đèn đỏ đó anh có quyền quẹo mặt, nhưng mà anh phải completely stop thì anh mới có quyền quẹo. Chứ anh không có nghĩa là anh không thấy xe mà đèn đỏ nó vẫn đỏ, nhưng mà anh không thấy xe anh vẫn quẹo là cái đó là sai.
Dạ, ủa giờ em cứ tưởng là đèn đỏ có quyền được bảo vệ stop.
Dạ không anh, đèn đỏ anh bắt buộc phải stop rồi anh mới được quyền quẹo anh.
Dạ. Dạ, em cảm ơn anh Michael.
Dạ, không có gì anh.
Mình Nhung cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn anh Quý đã gọi vào và mình Nhung mời tiếp vì thính giả đang chờ. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ, đúng rồi ạ. Xin phép được biết quý danh.
À, tôi Trung ở Ga Lần á.
Dạ, chào Trung.
Chào Vinh Dung, chào Vinh Thắng. Tôi có cái câu hỏi là tôi mới tôi có nghe bạn tôi nói là bây giờ ở... Hello.
Dạ, nghe đây anh nói đi.
Ở bây giờ ở Texas này có cái luật mới làm là không có được cho người homeless mà họ xin tiền ở dọc đường á, có phải đúng không anh Michael?
À, cái đó phải tùy theo cái thành phố anh, nhưng mà đúng ra đó người ta xin tiền ở đó thì mình không có nên cho nha, mình không có nên cho, tại vì anh cho người ta đó thì chỉ như là người ta có hoàn cảnh khó khăn thì người ta mới đứng ra xin tiền. Thì mình thấy như là thời tiết nắng hay là lạnh lẽo thì mình cho cộng đồng hay đồng không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình cho như vậy đó, thì những người đó người ta sẽ ra càng ngày càng nhiều. Ngay cái đó mà nhiều khi nó ra mà nó không phải đứng ở trên cái median mà nó xin tiền, mà nó đi xuống dưới đường này nọ đó. Rồi khi đó mình nó đi xuống dưới đường mà nó đi cứ đi xuống dưới đường vậy, thì lúc mà mình xe chạy đó mình không để ý mình đụng tới nó thì nó cũng không có rước. Chứ lại một phần nữa, nếu mà nhưng mình cứ cho tiền như vậy dài đó thì người nhiều khi mà mình không cho nó đó, những người khác mình không cho nó thì nó lại gây gỗ với mình nữa, thì nó xảy ra những cái vụ mà nó không có được tốt. Thì tốt hơn hết là mình không có cho, nếu mà anh có tiền thì anh có thể cho những quỹ từ thiện, người ta có thể đóng góp vô. Nhưng mà anh làm như vậy đó, nó ra càng ngày nhiều, mà nó ra càng ngày càng nhiều như vậy đó, thì cảnh sát phải giải quyết như vậy. Thì cảnh sát như tụi em á thì không có đủ thì giờ mà giải quyết những cái chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà nếu mà người dân người ta đã gọi 911 á là bắt buộc cảnh sát nó phải ra. Và nó ra như vậy á, nhiều khi nó cũng làm thứ nhất là cảnh sát đầu ra đó cản trở sự lưu thông ngay cái chỗ phút đó, thứ hai nữa đó là những người đó mình cho mình thì cảnh sát nó bắt vô rồi nó cứ lại ra rồi cho, tại vì phải có người cho thì nó mới đứng ngay cái chỗ, nếu mà mình không có cho thì nó sẽ không có giờ đứng ở đó nữa.
Dạ, vậy tôi biết cho rõ như vậy thôi. Tôi cảm ơn.
Không có phạm luật anh.
Dạ, cảm ơn Minh Dung nha.
Dạ. Minh Dung cảm ơn anh Trung đã gọi vào. Và xin nhắc lại quý vị đang đến với chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc, 817-899-4110. Và thưa anh Michael Bùi, trong những chương trình lần trước, thì một số những quý vị thính giả bị những cái tích kịch phải ra tòa đó, thì thường mình Nhung thấy anh thường hay khuyến khích là ra tòa để cãi nếu như mà mình cảm thấy mình bị oan hoặc là số tiền phạt quá lớn mình muốn giảm nhẹ đôi chút. Thì trong những lần phát sóng như vậy thì cũng có một người bạn gặp và hỏi Minh Nhung rằng là Minh Nhung chưa đặt câu hỏi, đã có một vị gọi vào rồi. Minh Nhung xin mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, chào Minh Nhung.
Dạ, xin được biết
Minh
quý
Nhung,
danh.
Minh Nhung khỏe không?
Dạ, Minh Nhung rất khỏe. Hello. Cảm ơn anh ạ. Và xin được biết quý danh.
Mình tên Nguyên. Chào anh Michael Bùi. Tôi rất là thích cái chương trình này của anh, và đồng thời cái cách anh nói nó rất là có cái luật pháp và đúng theo cái nguyên tắc của cái legal system ở American over here. Thường thường thì tôi thường hay nói với bạn bè của mình rằng tôi rất là hạnh phúc được sống ở đất nước của nước Mỹ, là tại vì nó bảo vệ sự công bằng. Nếu mà là tôi ở Việt Nam, những cái tích cực vừa rồi của quý vị nói đó, tôi không dám đưa ra tòa đâu, là tại vì cảnh sát and for. Rồi hình là cảnh sát là điều ở Việt Nam đều là đúng hết rồi, không có sai đâu. Thật ra họ không bao giờ dám ra, dù cho thấp cổ bé miệng họ bị chèn ép. Trở lại vấn đề hai cái câu hỏi vừa rồi, hai cái khán giả vừa rồi. Thứ nhất là bị cái tích cực non-stop size, run red, run stop sign để cho cái ticket. Cái điểm thứ nhì là high speeding. Tôi có gọi vô hai lần nhưng mà không có cơ hội để nói chuyện, về chia sẻ với đồng bào của mình. Tại vì tôi cũng thường hay khuyên đồng bào của mình rằng, và bạn bè của tôi rằng, dù cho đụng tới luật sư hay là đụng tới cảnh sát, quý vị cũng đừng có sợ. Nếu mà quý vị đúng, nếu mà quý vị có một lý do hẳn hoi, hai cái câu hỏi vừa rồi của hai quý vị hồi tuần trước thứ hai vừa rồi đó. Thứ nhất á, là nó nói là cho run stop sign rồi cho ticket. Cái thứ nhì là high speeding. Thật sự hai cái này là tôi đều thắng hết hai cuộc. Thành ra tôi chia sẻ với quý vị tại sao tôi thắng. Thứ nhất á, là hai cái speeding là ok. Nếu quý vị chứng minh được rằng quý vị đang lái xe mà high speeding mà dưới một cái stress hay là cái một cái pressure nào đó, và quý vị chứng minh được trên tòa án là quý vị có thật sự là high pressure, thì quý vị sẽ thắng. Quan tòa thì cũng hay lắm. Quan tòa, nếu mà mình ra tòa đó, cũng như anh Michael nói đó, mình có cơ hội được. Mình không thắng được thì mình cũng được giảm được cái khoản tiền nào đó. Tại vì quan tòa họ biết rằng là mình là một người civil, là một người thường dân, nhưng mà dám đối đầu với cảnh sát, nói dám nói lên sự thật, thì quan tòa đó ngấm ngầm cho mình một số điểm nào đó bị oan ức để mà mình nói lên, và đồng thời khuyến khích cho đồng bào mình nói, để cho cái vai trò và trách nhiệm của người cảnh sát, họ làm đúng cái trách nhiệm của họ. Cái vấn đề tôi thắng hai speeding này nó dài lắm, thành ra tôi sợ là không có đủ thời gian để nói đâu. Còn cái vấn đề mà non stop sign cũng vậy, nếu như mà cái người cảnh sát đó họ cho quý vị ran stop light, nhưng mà ra tòa quý vị chứng minh được rằng điểm thứ nhất là ok, tại vì cái thắng của tôi, vì rồi nghe quý vị nói đó, cái thắng của tôi nó bị hư, tới đó tôi có thắng nhưng mà nó bị trượt, thành ra nó bị sai cái đó thôi, thì Michael nói đúng là đến nó chụp ngay cái điện trường đó, cái rết, cái like của nó này kia, đó là một cái. Cái thứ nhì đó là cảnh sát muốn biết là thật sự mình, khi mà mình đấu tố với người khác, khi đối đầu với luật pháp đó, mình càng nhiều cái bằng chứng chừng nào thì càng tốt chừng ấy, để là binh vực cho cái lẽ phải của mình. Thì muốn như vậy đó, cái người mà run step line đó, cái người đó đến ngay cái ngày đó đó, đến liền cái chỗ mà check cái mấy cái thằng technician của cái dealer hay là auto repair đó, ok, cho tôi một cái bằng chứng là chiếc xe ngày hôm đó cái run stop line nó thật sự nó hư cái brake system, mà thành ra đó là cái lý do mà cảnh sát là không thấy được cái điểm đó, mà chứng minh được cái điểm đó có cái certify của cái dealer hay auto repair đó, thì hầu như 99% là quý vị sẽ được thắng. Quý vị cũng nhớ rằng nếu mà quý vị đang lái xe ở ngoài đó, mà cái red light hay là cái right light đó mà nó bị đứt đó, thì cảnh sát mà nó gặp quý vị đó, nó có cho quý vị ticket không? Dạ xin lỗi thưa không. Tại vì ok, tôi cho anh cơ hội là 24 tiếng đồng hồ anh phải sửa cái này cho xong. Tôi không cho anh ticket, chỉ cho warning thôi. Thành ra mình chứng minh được tất cả những cái điều đó đó, thì lại là mình sẽ thắng. Xin lỗi thưa Michael và chị Minh Nhung, tôi còn có thời gian nói chuyện khoảng 2 phút nữa. Không, nếu mà có thời gian 2 phút nữa thì tôi chứng minh cho cái phải của mình về vấn đề mà high speeding.
Dạ, mình còn tới 5 phút luôn đó chú Nguyên.
Ok, dạ, còn 5 phút nữa thì dạ. Rồi tôi thắng ở cảnh sát đó, là một cái high speeding như thế này. Là vào khoảng ngày 11 cây tháng 1 năm 2016, tôi chạy trên Lancaster High Speeding 6 mai, trong cái limit là 40 mai. Thì cảnh sát cho tôi ticket, tôi vẫn im gì, không gì hết á. Nhưng mà thật ra đó, thì tôi đưa ra tòa, cái người cảnh sát ra tòa, tôi nói xin lỗi thưa quan tòa là cảnh sát này đúng, không có sai gì hết, cho tôi ticket là không có sai. Nhưng mà thưa quan tòa rằng á, là tôi sở dĩ tôi High Speeding đó, là có 3 lý do. Lý do thứ nhất á, tôi có một đứa con đang học ở trường, mà nó là under special education. Cô giáo gọi cho tôi, thành ra tôi rất là gấp. Điểm thứ nhì là tôi đã đi lạc đường và tôi đã trễ là 15 phút appointment with the doctor. Cái điểm thứ ba, xin thưa quý vị, là trong cái lúc tôi đang high speed under pressure đó, là tại vì gia đình tôi bị ly dị. Và lý gì con của tôi đó là vợ tôi mới bắt đi, nó làm cho tôi rất là điên loạn. Không có phải là điên loạn mà nó không có được bình tĩnh như bất cứ những người bình thường. Và đồng thời khi mà ra tòa đó, tòa thường thường cho quý vị hai vấn đề. Một đó là nói để quan tòa xử, hay là jury, hay là panel, gọi là cái bồi thẩm đoàn. Thì quý vị nên chọn bồi thẩm đoàn, tại vì bồi thẩm đoàn có 6 người, mà bồi thẩm đoàn là những người civil bình thường như mình. Thì họ hiểu mình hơn là tòa. Nói như vậy cũng không đúng đâu. Tòa cũng hiểu hơn nhiều lắm. Nhưng mà thật sự 6 người đó, mình có cơ hội thắng hơn là một quan tòa xử một ý kiến. Cho nên tôi chọn bồi thẩm đoàn. Và 6 người đó sau khi họ review cái case tôi rồi đó, họ refer qua đưa qua bên tòa phán, ok xin lỗi dismiss cái case này. Và đồng thời khi mà quý vị ra tòa với cảnh sát, mà nếu cảnh sát không có appeal cho nó đó, thì quý vị hoàn toàn được thắng và dismiss. đó là một vài cái kinh nghiệm của tôi để mà nói lên sự thật của mình trước tòa án. Đó là một vài lời xin lỗi thưa quý vị. Có điều gì tốt đẹp hay là chia sẻ cùng tôi xin lắng tai nghe để học hỏi thêm.
Minh Nhung cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha. Có hai lý do để mà cảm ơn chú. Thứ nhất là chú đã yêu mến chương trình và theo dõi hàng tuần như vậy. Và thứ hai là chú đã trình bày rất là mạch lạc, rõ ràng để giúp cho quý đồng hương của mình, nếu như mà lỡ có bị tích kịch thì cũng không có phải căng thẳng lắm khi đối diện với tòa án. Cảm ơn chú một lần nữa rất nhiều và mong rằng chúc chú luôn khỏe mạnh và vẫn luôn theo dõi chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi nhé.
Cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn Michael Bùi và chân trọng
chào tất cả các bạn.
Dạ vâng, và Minh Nhung mời tiếp vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, chào chị. Chào chị, em không biết tên, với chào anh cảnh sát Michael Bùi. Cho em hỏi là em có thể chở được hai đứa bé trên 4 tuổi và một đứa bé 2 tuổi ở phía sau từ cái xe nhỏ. Em có trường hợp như em có thể chở được hay không ạ?
Ok, cảnh sát thì biết tên nhưng mà người điều khiển chương trình thì không biết tên thì cái đó là hơi quá đáng nha.
Dạ, xin lỗi.
Ok, đó là câu hỏi của anh nha.
Dạ.
Anh muốn nói là một người đứa bé 4 tuổi và một đứa bé 2 tuổi phải không?
Bây giờ ha, em chạy xe, em chở hai đứa con của em, nó hơn 4 tuổi ở Rì Khê về. Và một đứa cháu khoảng 2 tuổi mấy, nó cũng ngồi luôn đằng sau. Và mẹ của đứa cháu đó, coi như bà chị vợ đi, ngồi trước. Vậy trường hợp em chở như vậy có hợp pháp hay không? Coi như không
có
người lớn ngồi đằng sau.
Hợp pháp chứ anh. Khi anh muốn chở ai thì chở vẫn hợp pháp. Nhưng đối với những đứa bé như vậy đó thì anh phải có cái car seat. Như là đứa bé mà 2 tuổi và 4 tuổi nó bắt buộc nó phải có cái car seat. Yeah. Còn 4 tuổi thì nó có thể nó không có thể ngồi ở trên cái booster seat được. 4 tuổi bắt buộc nó phải ngồi trên cái car seat. Và đứa 2 tuổi thì dĩ nhiên là bắt buộc phải ngồi trên cái car seat rồi. Anh muốn đỡ đằng sau. Vì thường thường để car seat đằng sau thì nó đỡ nguy hiểm hơn và anh có thể quay cái mặt nó về hướng mình, nhưng mà anh không cần phải quay cái mặt đứa bé về hướng đằng sau, tại vì cái đó chỉ dùng cho những đứa bé nào mà mới những cái infant đó, là những đứa bé mới sinh ra thôi. Rồi nếu mà nó 2 tuổi thì 4 tuổi anh có quyền cho nó ngồi đằng sau và make sure là anh phải có cái car seat. Nếu mà anh không có car seat đó, cảnh sát mà nó chặn anh lại thì nó thấy hai đứa bé nó ngồi như vậy mà chỉ ngồi xuống mà chỉ cần xích bèo thôi là nó phạm luật, nó sẽ cho anh cái xích kết nó nặng lắm nha.
Ok, em cảm ơn anh nhiều. Vui vẻ. Cảm ơn chị Phi Nhung nhiều ha.
Cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào. Và bây giờ thì Minh Nhung thành thật cáo lỗi cùng với những quý vị đang chờ trên đường dây. Và xin phép anh Michael Bùi cho Minh Nhung phát đi một vài quảng cáo thương mại. Và sau đó thì mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi, vẫn với số điện thoại 817-899-4110.
Bến Thành Market Sale từ thứ 6 đến thứ 2 tuần này. Gạo thơm rồng nấu mới 2017, 13 đồng 99 cent một bao 25 pound. Đậu xanh cà con gà 99 cent một gói. Chicken powder 5 đồng 99 cent một lon. Dầu hào hiệu cô gái chèo thuyền 5 đồng 2 chai. Bột ngọt chay của Nhật 4 đồng 99 cent một gói. Chuối sứ 39 cent một pound. Cải làn 2 pound 99 cent. Cà tím 2 pound 99 cent. Khổ qua 2 pound 99 cent. Lá chuối đông lạnh 79 cent một gói. Cua Dungeness Crab 8 đồng 99 cent một pound. Tôm size 40-50 3 đồng 99 cent một pound. 15 đồng 99 cent một hộp 4 pound. Khi quý khách mua đồ trên mỗi 30 Mỹ Kim tại Bến Thành sẽ được tặng một vé số để thắng xe Toyota Corolla và hàng trăm giải thưởng giá trị khác. Hội chợ xuân tại Bến Thành sẽ được tổ chức 3 ngày 20, 21, 22 tháng 1. Sẽ có chương trình xổ số trúng giải đặc biệt với chiếc Toyota Corolla 2017. Giải nhì chiếc ghế Mazda Osaki trị giá 3.000 Mỹ Kim. Giải ba ghế khứ hồi về Việt Nam và còn nhiều giải thưởng khác có giá trị từ 20 đến 1.000 Mỹ Kim. Văn nghệ với sự góp mặt của ca sĩ từ Cali và địa phương. Đây là sự phối hợp của cộng đồng người Việt quốc gia khu thương mại Á Châu, hội võ thuật Võ Việt Nam và khu thương mại Bến Thành. Hiện nay chúng tôi còn một số chỗ trống để mở các quầy ăn chơi game trong dịp hội chợ xuân. Liên lạc anh David Đạt 817-800-3463 hoặc Nguyễn Tiến Hóa 817-521-8002. Chợ Bến Thành kính mời.
Chúc mừng năm mới! Ban giám đốc siêu thị Nam Hưng Wholesale Southern Bay SB Food Depot và Liquor Warehouse xin chân thành cảm tạ quý đồng hương và thân chủ đã nhiệt tình ủng hộ thương hiệu của chúng tôi trong suốt 30 năm qua. Ghé qua Nam Hưng và SB Food Depot, quý khách sẽ thấy dàn hoa Tết muôn màu muôn sắc, hàng trái cây xanh tươi đẹp mắt, quầy bánh mứt, bánh tét, bánh chưng mới ra lò, nắng hồi thơm ngon được bán với giá rất rẻ. Bông cúc đại đoá chậu 14 bông 21 đồng 95. bông cúc trọng 1 bông 5.99, bông mai vàng Việt Nam 7 ga lông 199 đồng, bông mai tứ quý 3 ga lông 59 đồng, bông hải đường 3 ga lông 39.95, hoa mộc lan 10 ga lông 99 đồng, hoa an đào Nhật 3 ga lông 45.95, cây kim phát tài 8 inch 19.95, hoa thủy tiên 1.99 đến 5.99, cây phát tài từ 1.99 đến 99 đồng, cây tắc từ 49.95 đến 599 đồng, cây bưởi Việt Nam 10 ga lông 89.95, bưởi ngọt kali từ 99 sen một trái đến 4.99 một trái, lê đại hàn gói 3 trái 5.99. Tuần này cho chúng tôi hàng Tết có rất nhiều như chôm chôm mãng cầu, đu đủ, xoài cát, thăng long, quýt đường, cam, bưởi có lá cành, tôm không đầu size 13-15 vẫn còn sale 6.99 một thao, chả cá thác lát nguyên chất không pha bột 4.99 một thao, riêng bò viên gân Nam Hưng ra lò mỗi ngày 4.99 một thao, mua 5 thao tặng 1 thao. Quý khách mua hàng với tổng số tiền 250 đồng có receipt, chất được Nam Hưng SV Food Depot tặng 1 bao gạo bông hồng năm 2017 25 thao, không tính hàng mua xỉ hay hàng sale.
Văn phòng khai thuế Hiệp Trần xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có license enrolled agent từ IRS để đại diện quý vị thương chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC S-Corp Partnership, giữ sổ sách payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế. Văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Tiếp đầu về thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
Quý khách muốn mua nhà hay bán nhà, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn. Mai Nguyễn sẽ bán nhà nhanh cho quý khách trong 2 tuần. Mai có nhiều khách mua nhà trả tiền mặt. Nhà mới vùng Frisco, giá 267.000, 1.955 square feet, 4 phòng, trần cao, thoáng mát, khu yên tĩnh, được trả tiền giấy tờ. Nhà mới vùng Sexy, giá 283.000, 4 phòng. Nhà mới vùng Garland, giá 290.000, 4 phòng ngủ. Và còn nhiều nhà mới vùng khác giá rẻ. Mua nhà mới được giảm giá và được trả tiền giấy tờ. Mai Nguyễn có chương trình mượn tiền không check income, không check credit. Lấy nhà ngay trong 1 tuần. Xin gọi Mary Mai Nguyễn 214-727-3735, 214-727-3735, Citywide Property. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Mai Nguyễn trong nhiều năm qua.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Cháu ơi, đọc dùm ba cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Phở Trương, Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080.
Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Dung Trần Việt Á Insurance cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Cần bảo hiểm nhà xe Nhân Thọ, hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt. 817-734-2299, 817-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 4 giờ 30 chiều thứ tư trên Radio 1600 AM.
TC Nail Depot, TC Nail Depot Garland.
TC Nail Depot có đủ các mặt hàng cung cấp cho ngành nail của nhiều hãng nổi tiếng như nhiều mặt hàng on sale, giá cả cạnh tranh. Mời các bạn trong ngành nail hãy đến với TC Nail Depot để có được nhiều sản phẩm ngành nail đẹp với giá cả vừa phải. Đặc biệt có bột Organic Tipping Powder, Cassi, Jelly Spa, sản phẩm của My Last, nhận delivery khắp các tiểu bang.
TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Garland. TC Nail Depot kính mời 972-487-1325, 972-487-1325.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Nhà khu Duncan View gần Grand Prairie, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2.500 square feet, giá bán 259.900 đồng, hoàn toàn remodel. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 214-755-9948 để biết thêm chi tiết. Nhà khu trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có hồ bơi, 1.751 square feet, giá bán 197.500 đồng. 12 lô đất đang bán ở khu vực Web Travel Dallas. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 214-755-9948. Chúng tôi mua nhà trả cash, mua as is. Quý vị không cần sửa chữa trước khi bán và không cần list nhà với realtor chi cho lâu. Hãy bán ngay cho Đức Nguyễn, close trong vòng 7 ngày. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 214-755-9948, 214-755-9948.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mình Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Những vấn đề về luật pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi. Và Minh Dung mời chào sự quay trở lại của anh Michael Bùi.
Chào Minh Dung, chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 nếu như quý vị có những thắc mắc gì. Và thì mong quý vị gọi vào nhá qua số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Những vấn đề về luật pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi. Và thưa anh Michael Bùi, thì hồi nãy đó, trước khi mà rời làn sóng thì Minh Dung cũng có một cái câu hỏi. Đó là thường anh Michael hay khuyến khích là mọi người nên ra tòa nếu mà mình cảm thấy bị oan, đúng không? Khi mà bị một cái tích kịch nào đó. Thì có rất nhiều vị thính giả hỏi rằng là khi mà ra tòa đó, thì thường ông quan tòa sẽ hỏi ba cái, đó là guilty, not guilty hay là no contest. Thì anh có thể giải thích cụ thể nhất ba cái câu đó có ý nghĩa như thế nào và trong trường hợp nào thì mình nên chọn để mà mình trả lời cái nào ạ?
Ba cái thì cái not guilty là cái mình không có nên nói hay là mình nên chọn, tại vì not guilty, I'm sorry nha, guilty, cái chữ guilty á thì mình đừng coi bây giờ mình nên chọn để mình nói để mình tại vì ví dụ mà mình nói guilty có nghĩa là mình ok mình tôi nhận lỗi 100%, cái đó là mình nên nói. Cái no contest, cái no contest á có nghĩa là mình nói cái chữ no contest có nghĩa là mình không có nhận tội mà mình cũng không có đồng ý với cái này bao nhiêu một nửa đó, thì cái đó cũng nó giúp cho mình một cái. Còn cái not guilty là mình không có nhận tội gì hết mà tôi muốn đem cái này ra tòa để nhờ ông tòa giải quyết giùm, thì cái no contest có nghĩa là mình đưa ra tòa, tòa nó nói là ok bây giờ mày lên no contest có nghĩa là sao, có nghĩa là bây giờ tôi thật sự tôi cũng không có đồng ý với cái chiếc cách này, nhưng mà tôi để cho ông tòa xử, thì lúc đó ông tòa ông tiếp quay và ông hỏi mình là ok về muốn lấy cái tôi cho mày cái hai cái cơ hội là lấy cái defensive driving hay là lấy cái deferred probation, thì hai cái nó đều mình cũng phải đóng tiền hết tại vì mình để cho ông tòa xử mà. Còn cái not guilty á thì mình nói với cái người lúc mà mình ra mình nói á là ok tôi không có đồng ý với cái chiếc này mà tôi biết là tôi hoàn toàn là đúng, thì tôi sẽ đưa cái này ra để nhờ ông tòa ông giải quyết dùm cho. Thì cái not guilty đó, và mấy cái tôi xin nhắc lại, khi mà quý vị nhận cái ticket á, cái ngày mà cái người cảnh sát nói quý vị để ra tòa đó không phải là cái ngày quý vị ra gặp ông tòa nha, để ra cả cái ticket cho mình. Cái ngày cái cho mình cái ngày đó có nghĩa là từ cái ngày mình nhận cái ticket tới cái ngày đó là mình phải làm gì, một là mình biết chưa thì là mình tự động mình trả tiền cho nó, hai là mình make contest để tòa nó xử cho mình, ba lần nó chưa tìm mình đem nó ra. Thì lúc này mình chưa tới cái ngày đó mình lại khoảng chừng 1-2 ngày sau khi mình nhận cái ticket đó mình gọi lên trên tòa nói là tôi muốn lấy một cái ngày để gặp anh tòa để tôi ra tôi muốn cải cái ticket này, thì lúc đó người ta mới đưa cho mình một cái ngày mới để người ta set cho tòa để mình gặp ông tòa. Chứ cái ngày mà cảnh sát nó cho mình không phải là cái ngày đó là mình phải làm cái gì trước cái ngày đó. Còn nếu mà mình sau cái ngày đó mình dù mình có muốn ra tòa để mình bàn thảo với ông tòa về cái chiếc này nó cũng đã muộn rồi, mình phải làm cái gì trước cái ngày, ví dụ mà tùy theo thành phố nó cho 14 ngày hay 21 ngày thì cái chữ duty thì mình nên không có bao giờ dùng hết. Như bên là mình muốn trả cái chiếc đó thì mình chỉ cần nói no contest thôi chứ đừng có nói chữ duty, tại vì duty thường thường á nó có thể dùng cái lời nói của mình nó quay lại nó đặt tại mình á, thì mình không có nên dùng cái chữ đó mình
nha. Vậy là từ đó đến giờ thì mình nhưng cũng không có biết, nhiều khi cứ ra thì thôi guilty nói đại cho rồi cho nó xong để mình đóng phạt mình đi về, nhưng mà thực sự bây giờ đó thì mình nghĩ rằng nói no contest thì cũng vẫn hay hơn, có nghĩa là không nhận lỗi mà cũng chẳng buồn biện hộ nữa đúng không,
vẫn phải
nộp phạt nhưng mà nó vẫn có một vài cái lợi điểm cho mình. Thì một chút nữa mình sẽ quay trở lại với cái phần này. Bây giờ Minh Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello,
chào Minh Nhung, chào Michael.
Dạ, xin phép được biết quý danh.
Tôi tên Hoàng.
Anh Trời, anh nói đi em.
Anh Michael, cho em hỏi ông Trì, anh bị cái tích kịch mà cái registration nó bị hết hạn, xong em đem xe em đi inspection, xong rồi em lấy cái đó lên em mua cái sticker, xong rồi em đem lên chỗ tòa để cho nó đi out ra, mà đem lên tòa nó chưa có vô, rồi tới bữa nay gần 2 tuần rồi em check trên online nó cũng chưa có nằm cái tên em trong đó nữa, giờ em làm sao anh ta còn?
Ok, anh bị cái thành phố nào anh?
Ở Arlington anh.
Ok, lúc mà cái người cảnh sát cho anh cái ticket đó là cái ticket nó viết bằng tay hay là nó print bằng máy?
Nó viết bằng tay ạ.
Ok, thường cái người cảnh sát người ta viết bằng tay đó, người ta phải viết xong rồi, sau khi người ta đưa cho anh cái copy rồi đó, người ta đem cái tờ giấy đó về, người ta đọc lại cho cái sở của người ta, rồi cái từ cái sở đó nó sẽ chuyển lên tòa. Nhiều khi nó thất tham, nhưng mà cái anh nói là 2 tuần rồi á, thì nó là quá lâu rồi. Thì bây giờ anh phải bắt buộc anh phải gọi lên trên tòa hay là anh đi thẳng tới cái tòa của Arlington á, anh đưa nó cái ticket này, cái số cái ticket của anh nhận được á, anh đưa cho nó nói là ok tôi nhận được cái ticket này rồi, bây giờ tôi muốn biết tại sao cái tên tôi chưa có trên cái system. Nếu mà nó đánh cái số ticket của anh ra mà nó không thấy cái tên anh trên system, nó có nghĩa là một đó là cái người cảnh sát nó chưa thêm cái ticket của anh vô,
cho tòa, hai là có thể là nó mất cái tờ giấy đó rồi nên nó không có nằm trong tòa. Lúc đó thì anh phải nói chuyện cái người tòa đó, nói là em nói chuyện với người làm ở trên cái tòa đó, nói chứ cho tôi biết em họ của anh và cái chức vụ của anh là gì, và anh ghi xuống là người về nào, anh nói chuyện với người nào. Để sau này khi mà nó nói là anh có cái trác tòa gì đó thì anh nói tôi đem, tôi nói ra, nói rõ ràng là bên phía bên tòa không có cái copy của cái tờ giấy tích cho tôi, làm sao mà nó xử. Thì bây giờ anh phải, ngay lúc đó anh phải yêu cầu nó dismiss cái case của anh liền.
Tại dạ, vì tại nó vì không em có mới, cái tờ em cũng copy mới lên, của em cái cũng mới lên hồi nãy đây nè. Em cũng mới lên hồi nãy mà anh đem cái tích cực lên, anh lên bằng thời lần thứ hai. Nó không có cái record gì, nó không có, giờ nó không biết là làm sao. Nó nói bây giờ nó kêu em đi về chứ chào.
Ok, bây giờ anh về thì bây giờ anh phải biết là anh nói chuyện với ai, nói chuyện mấy giờ, lúc mấy giờ thì anh phải viết xuống. Để sau này nếu mà nó quay lại nói anh không có trả cái ticket, anh nói chứ cái ngày này tôi tới nói chuyện với người này, người ta nói em tôi không có cái tên là system, thì làm sao mà tôi biết được cái bên anh không có tên cái system, làm sao mà tôi giải quyết cái ticket của tôi được. Thì anh thường khuyên anh nên lấy tên của cái người mà anh nói chuyện á thì là tốt hơn. Ok.
Dạ, ok. Chúc
dạ.
Em nhé,
anh
nói chuyện. Dạ, không có tiền. Dạ, cảm ơn anh Michael, cảm ơn Thiên Nhung.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn anh đã gọi vào. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi, số điện thoại 817-899-4110. Và thưa quý vị, để mà gọi là để tránh việc bà bé xé ra to đó, thì mình cần nhớ là khi mà cái ngày ra tòa và địa chỉ của tòa án nữa, dù cho là mình nộp phạt hay là ra tranh cãi trước tòa thì cần phải làm trước hoặc đúng ngày đó. Nhưng mà hồi nãy đó thì anh Michael Bùi nói là mình cần phải làm trước cái ngày ghi ở trong cái tờ giấy phạt. Nếu như mà mình ra vào đúng cái ngày đó mà mình vẫn nói rằng là not guilty thì mình có cái cơ hội để được cãi trước tòa án hay không ạ?
Được, chứ mình Michael nói là nếu mà mình giải quyết sau cái ngày mà nó cho mình trong cái tờ giấy tiết kiệm đó, sau cái ngày đó thì mình không còn cơ hội để mình gặp ông tòa nữa.
Ừ.
Mà nếu mà mình làm trước hay là làm trong cái đúng ngày mà đó, nó sẽ cho mình đó, thì mình vẫn còn có cơ hội. Tại vì sau cái ngày đó, tại vì nó cho mình 14 ngày hay 21 ngày là mình có rất là nhiều thời gian để mình làm, và mình đợi tới phút cuối cùng để mình làm á, là cái đó là lỗi tại mình. Còn Michael nói là khi mà cái người cảnh sát mà cho mình ticket á, tại vì bình thường á nó có hai cái loại ticket, một cái loại ticket á là nó làm bằng máy, là có nghĩa là Michael bấm vô cái computer, là nếu mà Michael cho cái người mà bị phạm luật á, là tự động cái ticket của Michael nó gửi thẳng tới tòa luôn, nó không cần phải cho một cái trung gian nào hết. Còn mà những người nào cảnh sát mà cũng còn mà viết tay trên cái quyển giấy phạt á, thì cái đó nó thất tham chừng 2-3 ngày gì đó thì nó mới gửi tới tòa, thì tòa lúc đó nó mới enter những cái information này vô cái system, thì lúc đó mình gọi lên thì nó mới có được cái information. Còn như cái anh hồi nãy á, là anh nói là anh 2 tuần rồi mà anh chưa có gì, anh lên cho nó 2 lần rồi mà không thấy gì. Lúc đó đó mình phải nắm lấy cái cơ hội này để mình cho cái case mình nó dismiss, có nghĩa là mình làm cái bổn phận của mình mà bên tòa nó không làm bổn phận của nó là mình bắt buộc nó phải dismiss liền. Cũng như là ví dụ mình ra tòa mà cái người mình ra tòa đó để mình gặp ông tòa để mình cãi á, mà cái người cảnh sát nó không show up, là mình phải quay qua mình nói với cái thằng mà bên luật sư của tòa đó là tôi muốn dismiss cái case liền, tại vì tôi không có thời giờ để mình đi ra ngoài, anh có rất nhiều thời giờ để anh chơi cái người cảnh sát này ra tòa, mà bữa nay ra tòa mà anh thấy người cảnh sát này không ra tòa thì bắt buộc là anh phải dismiss cái case thôi, tại vì tôi là người dân, tôi cũng phải đi làm chứ không có thời gian để đổi. Mình phải chụp lấy những cái cơ hội như vậy để mình dismiss cái case mình liền.
Dạ vâng, và bây giờ thì Minh Nhung mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Đâu, dạ thành chào Minh Nhung, chào Michael.
Dạ chào anh.
Anh Michael, cho em hỏi bây giờ muốn xin cái permit mà của Alarm á, dù mỗi lần có chuyện gì nhà mà Alarm có chuyện gì mà cảnh sát tới thì em phải đóng permit ở đâu và em anh Michael chỉ giùm em.
Dạ, cái đó dễ, anh ở thành phố nào anh?
Ở Grand Prairie.
Okay. Khi mà cái hãng Alarm nó bắt Alarm cho anh á, hay là mỗi năm á, anh phải renew cái permit với lại city á, cái này rất là dễ. Anh lên trên online của thành phố của city của country á, anh vô cái anh click vô cái link mà Alarm permit gì đó, rồi lên trong đó nó có cái form, rồi anh điền cái form rồi anh đóng. Ví dụ
thành phố Đà Lạt á, một năm anh chỉ đóng có 50 đồng thôi cho một năm, nhưng mà anh phải renew mỗi năm như vậy. Và sau khi anh renew, anh lên trên online của công ty, anh nộp cho nó sẽ gửi cho anh một cái tờ giấy về và nó cho anh cái permit number. Thì lúc đó anh có được cái permit number rồi á, anh phải gọi lên cái hãng alarm của anh để cho nó bỏ về cái system. Và chứ nếu mà khi mà nó không có bỏ vô system á, cảnh sát, ví dụ nhà anh có alarm chưa mà cảnh sát tới mà nó coi rồi mà không có cái chuyện gì xảy ra đó, thì nó sẽ phạt anh về cái tội mà nó, anh không có đưa cái permit cho cái alarm company. Tại khi mà cái alarm company nó kêu cảnh sát để cảnh sát tới check nhà anh á, thì trong cái phần cái system đó nó có cái permit number, thì cảnh sát nó nhìn vô thì nó sẽ ghi chú xuống lại cái permit number. Thì cái này rất là dễ anh, hay là anh gọi anh sở cảnh sát của Grand Prix cũng được, nói chứ mày cho tao chuyển sao tới cái văn phòng của alarm alarm permit unit đó, thì nó sẽ chuyển anh tới, thì nó sẽ gửi tiền thương á, nó gửi cho anh cái lá thư về để cho anh renew mỗi năm, biết anh không cần phải làm gì hết, nhưng mà có thể là nó cái lá thư nó bị mất hay là sao đó, thì bây giờ anh chỉ gọi lên nó, hay là anh lên trên online anh làm cũng được, rất là rẻ chứ không có gì mắc hết. Mà nhớ là làm cái đó, làm lấy cái permit xong rồi gọi cho hãng company của mình để mình đưa cho nó cái permit number.
Ok, em hiểu rồi, cảm ơn Michael, cảm ơn
Michael. Dạ, không có chuyện.
Dạ, Minh Dung cảm ơn anh đã gọi vào. Và một lần nữa, quý vị đang đến với chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp cùng với cảnh sát Michael Bùi, số điện thoại 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc, 817-899-4110. Và một lần nữa thì cũng liên quan đến những cái tờ giấy phạt, cũng sắp đến Tết rồi mà bị một cái giấy phạt của cảnh sát thì rất là đau lòng đúng không? Cái giấy phạt cũng không có rẻ đâu đúng không anh Michael Bùi, 200-300. Thì nếu như mình cảm thấy bị oan ức thì mình nên ra tòa. Và hồi nãy anh Michael Bùi cũng nhắc là mình nên là đúng cái ngày đó, đừng có mà bỏ qua hoặc là mình quên, mình không để ý đến đúng cái ngày ra tòa là một cái điều tối kỵ. Bởi vì lúc mà mình quên, mình không ra tòa đúng cái ngày đó đó, thì nó sẽ làm cho mình bị thêm một cái tội danh khác nữa, đó là coi thường tòa án ha, là một cái tội danh mà vượt quá cái phạm vi đề tài về xe cộ nữa, sang một cái tội khác nữa. Thì vẫn là về cái việc mà guilty, no guilty hay là no contest, thì hồi nãy anh Michael Bùi cũng giải thích rõ là mình, nếu mà mình cảm thấy mình muốn ra tòa tranh cãi, mình nói là not guilty. Nhưng mà nếu mà mình muốn đóng phạt thì có hai cái để chọn lựa. Một là mình nói guilty hoặc là mình nói no contest. Thì no contest vẫn là một cái giải pháp tối ưu để mà khi quý vị nói với quan tòa. Nhưng mà mặc dù biết như vậy nhưng mà nó có cái lợi thế gì khi mà mình nói cái từ no contest anh Michael Bùi?
Cái lợi thế đó sau này nó bên phía tòa nó không có cái lật ngược lại mình á. Như là ví dụ mà Minh Dương cũng coi nhiều phim á, nhiều khi cảnh sát bắt một người tội phạm á, nó nói là you have the right to remain silent gì đó, thì những gì mà anh nói là có thể dùng cho anh sau này để ra tòa đó. Thì cái chữ not guilty cũng cái chữ guilty cũng vậy, tại vì mình nói guilty bây giờ sau này nó sẽ dùng những cái lời nói mình nói bây giờ nó dùng để ra tòa nó, chứ nếu hôm đó anh nói guilty mà phải không? Thì bây giờ mình nói chỉ no contest có nghĩa là lúc mà mình ra tòa nói chứ tôi cũng đâu có nhận là tôi có tội đâu. Không có ai mà đi khùng mà mình nhận là mình có tội đâu. Mình nói nhận chỉ no contest là tôi cũng không muốn cãi nữa, nếu mà có thời gian tôi sẽ cãi liền à, nhưng mà giờ tôi không có thời gian, tôi bởi vì tôi nhận no contest vậy thôi.
Có nghĩa là anh Michael Bùi nói cũng rất là rõ ràng rồi, cho dù quý vị muốn đóng phạt bị mất điểm ở trên bằng lái hoặc phải là đi học những cái traffic school để mà xóa tích cực thì cũng nên nói cái chữ no contest để mà tránh phòng hờ. Sau khi cái case này nó kết thúc thì nó có những cái phiên tòa tiếp theo, ví dụ đòi thường bồi thường về tiền bạc hay liên quan đến sức khỏe v.v. thì mình cũng không có bị ảnh hưởng nhiều đúng không anh Michael?
Đúng rồi.
Và mình mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello. Dạ. Chị Tinh Vân cho chị hỏi thăm á, là chị có kỳ đó chị đi chạy xe mà chị vô cái đèn đèn đỏ mà chỗ cái đường chỗ quẹo trái á, thì chị chờ đèn để mình quẹo trái, nhưng mà cái đèn đó thì mình chưa được ưu tiên, tức là mình nếu mình thấy chắc ăn thì mình được quẹo, nhưng mà chị không nhìn thấy được chắc ăn chị không quẹo, nhưng mà đằng sau chị có chiếc cảnh sát nó bóp đèn nó biểu chị quẹo mà chị không quẹo. Như vậy thì có trường hợp là bữa nào ông cảnh sát ông đi ông cho chị tích cái không?
Dạ ok, chị nói là cái mà cũng không có hiểu chị. thì nói là cái đường nó đèn đỏ hay là sao?
Mình vô, không, tức là chỗ đèn xanh đèn đỏ, mình vô lên quẹo trái. Nhưng mà cái đèn đó nó không phải là đèn, mình bị đèn đỏ, mình được quyền quẹo với điều kiện chắc ăn.
Ok.
Nếu mình nhìn thấy chắc ăn thì mình được quẹo. Nhưng mà chị không nhìn thấy được. Nhưng mà ông cảnh sát ở phía sau thì giống như ổng nhìn, ổng phía sau chị thì chắc là ổng nhìn thấy được là chắc ăn. Nhưng mà chị không muốn quẹo, tại vì chị không chắc ăn, chị không quẹo. Thì ổng bóp kèn giống ý, biểu chị quẹo nhưng mà chị không quẹo. Nếu vậy ổng có bao giờ mà ổng cho chị tích kết
không? Đấy, cái gì muốn chắc ăn
đó. Ổng không có cho chị tích kết được chị. À, tại vì nếu mà ổng muốn cách, ổng có cái thí dụ mà tuy nhiên là ổng không có mở đèn hay là mở cái siren để ổng chạy tới. À, nhưng mà nếu mà ổng cảm thấy cái cú gọi mà ổng đang chạy tới cần ổng có thể là ổng có thể chạy được thì ổng, nếu mà ổng muốn chạy được thì ổng có thể bắt lên ra chị ổng chạy. Chứ còn nếu mà cho chiếc cái chị, tại vì chị không kẹo, cái đó ổng không có quyền chị ơi, cái đó không có ai cảnh sát mà cho chị đó. Tại vì có thể là người ta bấm tường chị, người ta thấy cái xe đó đã là đằng xa. Nhưng mà nếu với chị thì chị thấy không an toàn thì chị không làm. Nếu mà chị những gì mà chị thấy không an toàn thì chị không nên làm, là đúng rồi. Chứ cảnh sát là nó cho chị chiếc chiếc trên được chị.
Ok. Tại vì hôm bữa đó ổng đậu sao cái xe chị, giống như là chị không nhìn thấy, nhưng mà có thể là ổng cao lớn, ổng nhìn thấy được. Thì ổng muốn quẹo nhưng mà chị
dạ, không
nhìn thấy
ơi,
sao chị quẹo.
Không sao hết chị.
Nhưng mà tại vì ổng bóp kèn, ổng nhấn kèn để chị quẹo, nhưng mà chị không quẹo, chị nhất định chị không quẹo.
Em sao chị ơi, ổng bóp kèn để chị, em kèn bóp lên đó là hồi lá hồn nữa, ổng cũng chán rồi.
Ok, chứ chị sợ là mình chạy, mình vừa quẹo xong một lát là ổng đi theo mình, ổng pha đèn, ổng phạt. Đó, chị là sợ.
Mà ổng phạt là ổng phạt lý do gì?
Lý do là không có chịu quẹo.
Khi mình không biết là ổng, mình có bị cản trở, ổng cần đi gấp hay không á, đúng không?
Rồi.
Đó, mình không biết được ở đằng sau ổng muốn gì.
Dạ.
Rồi, à, Minh Nhung
cảm
ơn.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị Vân rất nhiều nha. Câu hỏi rất là vui đúng không? À, bình thường á, thì cảnh sát làm mình bực mình cho tích kịch, nhưng mà lần này chị làm cho cảnh sát bực mình là không có chịu quẹo, là tại muốn chắc ăn thôi đúng không ai cô Bùi? Mình đâu có phạm luật gì đâu ạ. Dạ vâng, và thời lượng của mình thì cũng đã hết rồi. Minh Nhung cảm ơn anh Michael Bùi rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Michael, cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong mấy chục vừa qua. Nếu mà quý vị vẫn còn có câu hỏi nào thì có thể gọi cho Michael số 817-903-7167. Và cũng xin thẳng lên Michael xin nhắc lại là những cái lớp mà Michael dạy bắn súng, dạy lấy bằng á, là trong tháng 2 này Michael sẽ mở lại vào ngày 18 và ngày 19. Nếu mà quý vị có những cái nhu cầu như vậy thì cũng có thể gọi cái số điện thoại là 817-903-7167. Và Michael xin nhắc là đừng có bao giờ mà trả lời những cái cú gọi điện thoại mà nó nói là mình thiếu tiền thuế, tiền nước, tiền điện, không có sở tư nhân hay là gì đó gọi mình. Nó đòi tiền, nó kêu mình gửi money order hay là cái check gì hết đó. Đừng có bao giờ. Nếu mà cái hãng điện mà nó gọi cho mình, nó nói là ok mấy tháng rồi mà không đóng tiền điện, thì mình nói ok, từ từ ta sẽ gọi lại hãng điện để ta double check, rồi ta sẽ gửi. Chứ mình có bao giờ gửi cho nó hết. Sau khi mình nhận những cái đó, mình gọi lại tiền điện, mình biết tiền điện của mình nó không có cắt tiền điện, nó không cắt điện của mình, là có nghĩa là mình vẫn trả đầy đủ như thường. Thì lúc đó mình nên gọi lại cái hãng điện của mình, nói là ok cái hãng điện của tôi làm sao, nó có không. Và thường thường bây giờ mình có thể check online là mình có trả hay không. Những cái đó là mình có thể làm online hết. Chứ đừng có nghe nó nói là ok bỏ tù này nọ. Không có gì mà nó bắt mình bỏ tù về những cái sự thiếu tiền hết. Từ khi mình thiếu sở thuế thì sở thuế nó có thể làm như vậy. Nhưng mà cái đó là rất là hy hữu, mà nó phải làm việc mình rất là nhiều lần để nó tránh khỏi cái mình phải vô tù. Chứ còn không có cái chỗ nào mà mình thiếu tiền là mình bắt buộc mình phải. Như bên là mình đi bác sĩ hay là nhà tư mà mình không có trả tiền á, nó không bao giờ mà bắt được mình phải vô, phải đơn vô tù hết. Quý vị đừng có lo những cái đó. Cái gì á, thì đừng có để từ từ phải hỏi, phải tham kiến tất cả mọi người trước khi mình mở xem tiền hay là làm cái gì đó. Thì cái đó là những cái câu hỏi mà Michael gặp thấy rất là nhiều trong cái mùa mà khai thuế như thế này. Thì Michael sẽ gặp lại quý vị vào thứ hai tuần sau và cũng vào giờ này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael Bùi rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào.